Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 2. Với tựa đề là đời sống ca người phần thứ 3. Bây giờ xin hỏi quý vị, một cái trong cơ thể của chúng ta dùng liên tục mà ít khi chúng ta để ý đến, là quý vị có biết cái bộ não của quý vị nặng cỡ bao nhiêu không? Bao nhiêu pound không? Vâng, cái bộ não của chúng ta nặng gần 3 pound. Và đặc biệt là bộ não của đàn bà nhẹ hơn bộ não của đàn ông khoảng cỡ 200 cho đến 300 gram. Và bộ não thì nó có khoảng 100 tỷ tế bào và nó có thể sống suốt cả đời của một người. Nhưng mà trong khi đó thì những cái phần khác, tế bào khác trong con người thì nó cứ thường là 7 năm thay đổi một lần. Và dù các tế bào thay đổi nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến con người của chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta không để ý, nhưng mà trong cơ thể của chúng ta cứ thay đổi liên tục như vậy, nhưng mà mình không thấy thay đổi gì hết. Ngoài trừ mình thấy mình lớn hơn hoặc là già hơn. Nhưng mà con người của chúng ta thì thấy không thay đổi gì hết. Và trung bình mỗi phút thì con người có khoảng 50 cái suy nghĩ nhảy từ cái này qua cái khác, suy nghĩ liên tục. Và nếu tính 24 tiếng đồng hồ một người có thì 24 tiếng thì có khoảng 70.000 cái suy nghĩ. Và bộ óc của con người là một cái món quà rất là quý giá đặc biệt mà Chúa ban cho. Và đây là một phần của việc tạo dựng của Chúa với con người một cách gọi là đáng sợ và tuyệt vời mà Chúa tạo dựng ra chúng ta. Và thưa quý vị, đây là một điều mà con người không có thể nào có thể hiểu thấu được. Và ngày nay, các bác sĩ, những nhà nghiên cứu, họ có thể biết được nhiều về con người hơn để có thể giúp chữa bệnh. Nhưng mà nhiều điều trong cơ thể của con người thì bác sĩ cũng chưa biết hết. Những nhà nghiên cứu cũng chưa biết hết. Chính về mình mà mình cũng không hoàn toàn biết, phải không quý vị? Nhưng Đức Chúa Trời thì biết tất cả, bởi vì Ngài là Đấng đã tạo dựng ra chúng ta. Và trong Thi Thiên đoạn 139 nói rằng, tác giả Thi Thiên nói rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy, từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối con, từng lời chưa ở trên lưỡi con. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. Thật là tuyệt diệu, phải không quý vị? Lời nói của mình chưa nói ra, chưa có trên lưỡi, thì Chúa cũng đã biết hết tất cả. Quý vị nhớ, trong Việt Nam của chúng ta có một cái câu rằng: dò sông, dò biển, dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Người ta có thể dò sông, dò biển cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu, dễ hơn là dò cái lòng của người, phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại, Chúa là Đấng thấy được tất cả, biết được tất cả lòng của con người. Và tác giả Thi Thiên nói rằng: lời chưa ra trên môi, trên lưỡi của chúng ta thì Chúa cũng đã biết tất cả rồi. Thì thật là một điều tuyệt diệu. Nhưng rồi, Thi Thiên đoạn 139 thì kết thúc với những lời nói như thế này rằng: Đức Chúa Trời ơi, Xin tra xét con và biết lòng con. Xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con. Thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời. Và thưa quý vị, chúng ta không biết được lòng của người khác, và ngay cả lòng của mình đôi lúc mình cũng không biết được. Và do đó nhiều người nghĩ rằng mình có thể giấu người khác, mình có thể che đậy những cái điều mình làm, lời nói hay là việc làm. Có thể rằng người khác không biết, không ai thấy. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa thấy và Chúa biết được tất cả trong lòng của chúng ta như thế nào. Và do đó người tin Chúa, thưa quý vị, chúng ta sống không phải là trước người khác, nhưng mà chúng ta sống trước Chúa, bởi vì Chúa là đấng thấy được trong lòng của chúng ta như thế nào. Tất cả những điều suy nghĩ của chúng ta thì Chúa đều biết hết tất cả. Và thưa quý vị, người Việt của chúng ta cũng có một điểm rất là hay khác nữa là bao nhiêu ngàn năm nay, dầu không biết Chúa, dầu không tin Chúa, nhưng mà cũng có nhận thức và biết rằng có cái câu nói rằng hoàng thiên thì sao? Hữu nhãn. Hoàng thiên hữu nhãn tức là trời có mắt. Và trời hay là ông trời thấy được tất cả con người, bởi vì Ngài là nguồn cội và nguyên nhân vĩ đại của tất cả vạn vật. Và vì vậy không có gì có thể thoát khỏi đấng mà đã tạo dựng ra. Và trong khi con người có nhiều suy nghĩ, nhưng mà thưa quý vị, rất ít người biết được sự bình an của Đức Chúa Trời. Và tiên tri Ê-sai thì nói như thế này: người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Và thưa Hội Thánh, chúng ta nghĩ như thế nào và như thế nào mới là vấn đề quan trọng. Vì những gì chúng ta nghĩ về Chúa là quan trọng nhất. Ông mục sư Tozer, ông nói một câu nổi tiếng như thế này: điều chúng ta nghĩ gì về Chúa là điều quan trọng nhất về chúng ta. Tại sao điều chúng ta nghĩ về Chúa là điều quan trọng nhất về chúng ta? Bởi vì khi một người ý thức có một Đức Chúa Trời, đấng đó là ai, Ngài là ai, thì chúng ta phải sống như thế nào trước đấng đó? Nếu một người mà không thấy Đức Chúa Trời là đấng đáng kính sợ, thì chúng ta có thể sống một đời sống thờ ơ, thiếu mất sự tôn kính và không vâng lời. Và tệ hơn nữa, nếu chúng ta không thấy Đức Chúa Trời hiện diện trong đời sống của mình hay là trong thế gian này, và không có Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể làm mọi thứ sai trật và tội lỗi mà chúng ta không sợ ai. Và trở lại phần Kinh Thánh hôm nay, Phaolô khích lệ chúng ta sống một đời sống, một lối sống để làm vinh hiển một Đức Chúa Trời cao cả, là đấng mà ban cho chúng ta nhiều ân sủng. Và trong Chúa, Ngài hứa và Ngài làm là Ngài đổi chúng ta trở thành một người mới, và chúng ta có một tấm lòng mới. Và nếu một người thật sự tin Chúa làm Chúa cứu thế của mình, thì người đó được Chúa thay đổi và sống một đời sống với tấm lòng giống như Chúa, và khao khát sống để đẹp lòng Chúa, một đời sống tỏa ánh sáng ra trong thế gian tối tăm này. Bây giờ chúng ta để ý hai điều nó liên hệ tại đây rất là rõ ràng, mà đôi khi nhiều người bỏ sót trong cái phần Kinh Thánh này. Cái điểm liên hệ thứ nhất là để chiến đấu lại với thế gian đen tối thì chúng ta đừng làm theo đời này, hay là rập khuôn Đừng để tâm trí suy nghĩ của mình vào đường lối đen tối của thế gian, nhưng chúng ta để tâm trí của mình vào thiên quốc vĩ đại hơn ở trên. Tức là chúng ta không làm theo những việc không ngay thật và không dự vào những điều không sáng láng, những điều mà không theo lời của Chúa, và dầu chúng ta có phải bị tổn hại đi nữa, nhưng chúng ta cần nương cậy nơi Chúa, và Ngài là đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời và cung cấp nhu cầu cho chúng ta, thay vì chúng ta nương cậy sự khôn sáng của mình để nói, để làm những điều không ngay thật hay là làm những việc xấu. Và chúng ta cần như là một con sinh tế sống trong sạch thánh khiết để dâng lên cho Chúa. Cái điểm liên hệ thứ hai tại đây là người tin Chúa, chúng ta giàu còn ở thế gian, nhưng chúng ta cũng nếm trải những phước hạnh từ trên mà Chúa ban cho, và biết chắc tương lai đời đời của chúng ta sẽ như thế nào. Và nói về điều này, thưa Hội Thánh, thì lời Kinh Thánh có nói rằng về sự sống là điều đã có từ ban đầu. Điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, sự sống này đã được bày tỏ và chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn có ở trong Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng tôi. Và chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em, để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Và thưa quý vị, điều cần thiết mà chúng ta cần suy nghĩ là thiên đàng cần phải ở trong chúng ta trước khi chúng ta được vào thiên đàng. Người tin Chúa cần phải được Chúa ban cho một tấm lòng mới để có thể đẩy những cái suy tưởng của thế gian ra khỏi chính mình. Hay là nói một cách khác, một người tin Chúa là một người mới. Người mới này đẩy cái con người cũ, con người xác thịt của họ ra khỏi chính họ. Và người tin Chúa được Chúa tràn ngập trong đời sống của mình. Mục sư John Calvin, ông nói một câu nổi tiếng như thế này. Một lời cầu nguyện của ông nói rằng: "Con xin dâng trái tim của con cho Chúa ngay lập tức với tấm lòng chân thành." Và một người có thể nói được câu này, thưa quý vị, khi người đó thật sự là con cái của Chúa, đã được biến đổi và người đó muốn làm vinh hiển Chúa. Điểm kế tiếp trong câu 2 này mà Phaolô muốn nói là ông dùng chữ là biến hóa hay là biến đổi. Trong câu 1, ý chính của Phaolô là sự thờ phượng phải lễ. Chúng ta như là một cái con sinh tế sống, không phải như là một cái con vật đã bị giết, chết để đem lên để trên bàn thờ, nhưng mà chúng ta như là một con vật sống, con sinh tế sống, là sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời, và một đời sống thờ phượng Chúa là làm vinh hiển danh của Ngài. Và thưa Hội Thánh, chúng ta thấy dường như xã hội thế gian chúng ta đang sống ngày càng đi đến chỗ quá tự do, quá phóng túng, quá trụy lạc, quá tội ác, phải không quý vị? Thế gian không còn nhận biết điều gì là đúng, điều gì sai, điều gì thật, điều gì loạn. Và trong trường học, trong xã hội, người ta đẩy mạnh việc đồng tính trở thành một cái việc mà bình thường cho tất cả các con em của chúng ta học như vậy. Và trong luật pháp của nước Mỹ, thì trong luật pháp thì hôn nhân chỉ có một vợ một chồng. Nhưng mà thưa quý vị, ngày nay nhiều người muốn sống hai ông với một bà, hay là hai bà với một ông, Và cái vấn đề chúng ta thấy ngày hôm nay là người ta đổi vợ của mình để ăn ngủ với người bà khác, hay là đổi chồng của mình để có thể ăn ngủ với chồng khác. Và điều này nó lan tràn rất là mạnh mẽ. Rồi việc ngoại tình là điều dường như cái việc mà thường tình. Và cái giới trẻ Việt Nam sống tại Hoa Kỳ cũng học theo cái lối này rất là nhanh. Tình cảm lăng nhăng với người khác và đi đến vấn đề ly dị rất là nhiều. Và còn nhiều vấn đề tệ hại hơn nữa. Và do đó, người tin Chúa, lời Chúa dạy chúng ta phải sống một đời sống như là một con sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đừng làm những gì mà người thế gian, xã hội làm, những điều trái nghịch với lại lời của Chúa. Và Phaolô nói với chúng ta, dạy chúng ta, ông trở lại trong Roma đoạn 8 câu 5, ông nói rằng, thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt. Còn ai sống theo thánh linh thì chú tâm vào những việc thuộc về thánh linh. Và chú tâm vào việc xác thịt thì sinh ra sự chết. Còn ai chú tâm vào thánh linh thì sinh ra sự sống và bình an. Và chúng ta thấy, thưa quý vị, sự khác biệt của người tin Chúa và thế gian như là ngày và đêm hay là sáng và tối. Chúng ta suy nghĩ, người sống cho xác thịt là sống tất cả cho đời này, và họ tránh khỏi Đức Thánh Linh, tránh khỏi lời của Chúa. Họ không cần sự cứu rỗi, và đối với họ, sự chết là điều tự nhiên và bình thường, và họ không cần phải biết về đời sau. Họ không cần phải nhận biết có một Thượng Đế, có một Đức Chúa Trời. Và những người như vậy, thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng sống thù nghịch với Đức Chúa Trời. Quý vị có biết ngày nay, một thành phố tại tiểu bang Indiana đang xem xét một cái đạo luật là cấm không cho người khác hướng dẫn, chỉ dạy cho những người mà đồng tính để được thay đổi và hối cải về cái điều họ không. Điều này nó cũng nói lên rằng không ai, và thậm chí ngay cả các mục sư hay là những người mà cố vấn của Cơ Đốc giáo cũng không có quyền giúp đỡ những người đồng tính trong cái lối sống của họ để họ có thể thay đổi trở lại cái lối sống bình thường. Và người ta không chấp nhận đồng tính là điều sai trật, và họ muốn bảo vệ điều này. Thưa quý vị, như tôi nói lúc đầu, con người mỗi ngày có 70.000 cái suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ của họ chống nghịch lại với đấng tối cao là Đức Chúa Trời của trên muôn vật. Và Thi Thiên đoạn 10 câu 4 có nói rằng, kẻ ác kiêu căng không tìm kiếm Chúa, hắn luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Và con người dập tắt sự chân thật của Đức Chúa Trời trong suy nghĩ của họ. Nhưng mà thưa quý vị và tôi là những người đã được Chúa cứu. Chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian. Và hai điều mà chúng ta suy nghĩ tại đây. Thứ nhất, mỗi người, ai trong chúng ta cũng vậy, đều có suy nghĩ, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng thường làm theo hay là rập khuôn theo một lối sống nào đó. Thế gian và người tin Chúa đều có những gì đó để con người theo. Nhưng người tin Chúa là người đi ngược lại với những gì lầm lạc trong thế gian này. Và người tin Chúa nhờ ánh sáng của Chúa, tức là Kinh Thánh, để đi theo. Và thứ hai, người tin Chúa, thưa quý vị, chúng ta không trốn thoát khỏi thế gian này. Chúng ta không xa lánh ở một cái nơi vắng vẻ hay là biệt riêng ra. Chúng ta không tu tại một nơi không có người, nhưng người tin Chúa vẫn sống trong thế gian. Chúng ta chiến đấu với tội lỗi, nhưng mà người tin Chúa nhờ cậy Chúa để không làm theo, rập khuôn theo, làm những cái điều tối tăm của thế gian mà Kinh Thánh dạy bảo. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta để chúng ta có thể sống và làm theo lời của Chúa, không làm theo điều của thế gian, rập khuôn theo thế gian này. Chúng ta hãy biết cầu nguyện.